This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và cảm ơn, chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ hai đầu tuần. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? Cuối tuần qua lễ Giáng sinh của anh Tiến Dũng như thế nào? Anh Tiến Dũng tâm sự đôi chút anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Vâng, Giáng sinh thì cũng như bao người khác, cũng có bạn bè, gia đình. Mặc dù cái Covid này nó cũng làm cho hạn chế rất là nhiều, nhưng mà chúng ta biết rằng cũng có, mặc dù hạn chế, nhưng mà hạn chế số người thôi. Nhưng mà lễ lộc thì vẫn diễn ra bình thường, ngay cả đi đến nhà thờ cũng vậy. Không biết bà Bảo sao, Giáng sinh vui không? Có gì mới không? Hấp dẫn.
Dạ, năm nay thì chắc không có gì hấp dẫn rồi anh. Nhưng mà nói chung chúng ta cũng cầu mong sự bình an và may mắn đối với tất cả mọi người. Nhưng mà phải nói rằng cuối tuần vừa qua đó anh Tiến Dũng thì mới hôm qua thôi. Lâu rồi không có chạy vòng vòng mo. Nhưng mà thật ra khi mà bà Bảo tới mo thì chắc mo nó không có welcome. Tại vì hôm qua thấy những cái chỗ mo đó anh Tiến Dũng, sao mà nói kinh tế thị trường, nói là kinh tế của Hoa Kỳ không có phát triển, nhưng mà sao thấy mo vẫn đông người, không có parking là như thế nào vậy anh?
Không biết, ở Bảo nghe cái bản tin không phát triển ở đâu, nhưng mà thật sự ra thì theo Tiến Dũng đưa nhiều bản tin trong nhiều tháng qua thì những người dân Hoa Kỳ vẫn mua sắm như điên, chứ không phải là không có mua sắm. Kinh tế Hoa Kỳ vẫn lên đều đều, thậm chí ngày hôm nay chứng tỏ rằng cái thị trường chứng khoán đã lên một con số kỷ lục mới nữa, kính thưa quý vị. Mặc dù có những cái điều mà đã làm cho áp lực cho chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về chính phủ Tổng thống Donald Trump, để có những cái gói cứu trợ mà Tiến Dũng cho rằng là rất là vô lý. Mà chút xíu đây Dũng sẽ nói về vấn đề đó. Mặc dù bệnh dịch xảy ra rất là nhiều cái, nhưng mà cái số người dân Hoa Kỳ gọi là tiêu xài đó, nó vẫn là kinh khủng, quý vị, dùng cái từ là kinh khủng, đến nỗi mà cái thị trường chứng khoán lúc nào cũng đạt những con số kỷ lục mới, như điển hình sáng hôm nay. Mặc dù cái gói cứu trợ đó đưa ra, Tiến Dũng cho rằng không cần thiết cái gói cứu trợ này, thì thị trường chứng khoán đã đạt con số kỷ lục rồi. Nhưng mà bây giờ thêm một cái gói cứu trợ này nữa, thì phải nói là đạt được con số kỷ lục mới, đặc biệt về Dow Jones sáng hôm nay con số kỷ lục luôn là 293 điểm, tăng lên 30.493 điểm là thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì Nasdaq có thể lên con số kỷ lục mới trong bây giờ đến chiều, hiện tại lên 68 điểm, 12.873 điểm. S&P 500 lên 33 điểm, hiện tại là 3.736 điểm, đây là con số kỷ lục mới. Thì nó 10 năm là 0.96%. Dầu thô thì giảm 5 xu, hiện tại là 48 đồng 23 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 22 xu. Vàng thì lên 16 đồng, hiện tại 1.897 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.38%, 20 năm là 2.80%, 30 năm là 2.90%. Ở Việt Nam, một bị kia mua vào 23.290 đồng, bán ra 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 55.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì chiều ngày hôm qua, trong khi mọi người vui vẻ lễ lộc, thì Tổng thống Donald Trump đã lên bàn làm việc của mình ký cái bill gọi là cho 900 tỷ và 1.300 tỷ. Thật sự đây là một cái áp lực rất lớn khi mà phải ký để cho Quốc hội có tiền, hay là chính phủ Hoa Kỳ có tiền để bắt đầu điều hành công việc của tài khoá năm 2021. Và chúng ta sẽ được 600 đồng mỗi người, nhưng không ngừng tại đó, Tổng thống Donald Trump có thể dùng một cái luật đã được thông qua năm 1974 để buộc Quốc hội phải tăng lên số tiền là 2.000 đồng cho người lớn và 600 đồng cho mỗi đứa trẻ. Nếu mà được tăng lên thì chúng ta sẽ cộng thêm 1.400 đồng nữa, thay vì được 600 rồi thì được cộng thêm 1.400 đồng nữa hay là 2.000 đồng nữa thì không biết. Và hủy bỏ đạo luật 230, cái section 230 này đó thì được gọi năm 1996 đã được ký thành luật, đó là Communication Decency Act. Và những công ty lớn như là Twitter, Facebook, Google đang thao túng hay là núp bóng sau cái luật này để mà đại diện truyền thông hay là làm những cái điều mà tôi nói là tuyên truyền, dùng là tuyên truyền thì đúng hơn. Đó là, và có thể ông sẽ dùng cái luật này bỏ đi tất cả những khoản chi mà ông đã gạch bỏ đi, tức là gọi là vô lý, và dùng tạm dùng là cho những con gà què ăn quẩn cối xay. Lý do vì tiêu này giải thích quý vị cách đây tuần rồi đó, thì có những cái quốc gia mà chỉ ngồi đó để hưởng lợi từ Hoa Kỳ, để hay là nói chính xác hơn là Hoa Kỳ đã tạo một cái sự hư đốn cho những cái câu quốc gia này. Chẳng hạn như bây giờ tôi nhà giàu, tôi cho quý vị một ít lương thực, quý vị ăn rồi ngồi im đó, đừng phá chúng tôi, mua sự bình an, giống như vậy quý vị mua sự bình an. Nhưng ngược lại thì với cái bên bảo thủ, hay là nói chính xác là bên Cộng Hòa, thì họ nói thay vì nhẹ dạ hay là nhượng bộ với những cái quốc gia này, thì tại sao không build up những cái pháo đài thật là chắc chắn để mà chống lại sự phá hoại từ bên ngoài. Đó là hai cái khái niệm khác nhau của hai đảng. Rồi có thể phải điều tra lại cái bầu cử vì có gian lận. Đó là những điều mà Tổng thống Trump sẽ làm trong những ngày sắp tới, có thể là trước ngày 6 tháng 1 hoặc là trước ngày 20 tháng 1, chúng ta không biết. Và chúng ta chờ xem như thế nào. 1.400 tỷ cho những cái gà què ăn quẩn khối xay thì chắc chắn là sẽ bị phủ quyết. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng Tài chánh là ông Steven Mnuchin thì ông cho biết rằng cái tiền gửi vào cái nhà băng của vị sẽ rất 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 là lẹ, very very fast. Vì trước khi Tổng thống Donald Trump ký thì vài tháng trước đã cứ on and off về cái luật này, được thông qua, không được thông qua. Thì những cái công ty hay là những cái department của chính phủ đã chuẩn bị sẵn rồi, check cũng đã được in ra rồi, nhà băng tiền đã, everything đã ready. Và ông cho biết rằng có thể trong vòng một tuần, within a week, chúng ta sẽ có. Thì tối qua Tổng thống đã ký rồi, thì hôm nay là thứ hai tuần sau, trễ lắm hai tuần sau chúng ta sẽ có hết tất cả. Tức là từ bây giờ cho đến đầu năm, thì khoảng thời gian đó chúng ta, đặc biệt quý vị nào direct deposit nha, chúng ta sẽ có tiền vào nhà băng của quý vị. Và đó là cái bản tin đầu tiên, mặc dầu Tổng thống Trump nói rằng 600 đồng cho mỗi công dân Hoa Kỳ, đây là điều rất là xấu hổ, kính thưa quý vị, mà tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn không có sai. TSA đã đưa ra cái report sáng ngày hôm nay cho biết người dân Mỹ vẫn đi du lịch hay là đi về thăm gia đình hay là đi vào cái ngày Christmas rất là crazy, kính thưa quý vị, không có một cái hạn chế nào, mặc dầu so với năm ngoái đó thì nó chỉ bằng phần nửa thôi. Nhưng mà đối với cái mùa dịch như vậy thì TSA cho rằng đây là người dân Hoa Kỳ vẫn vui vẻ bình thường. TSA cho biết trước ngày lễ là khoảng 1.128.773 người dùng đường hàng không. Xin lỗi, sau ngày lễ, tức là ngày 26 tây tháng 12 ha, là người ta dùng đường hàng không. Và trước ngày lễ, tức là ngày December 23rd, tức là ngày 23 tháng 12, là 1.191.123 người. Tức là trước ngày lễ và sau ngày lễ vẫn đông giống nhau, con số trên lệch chỉ có 62.000 người thôi. Vậy thì cho thấy người dân Hoa Kỳ vẫn rất coi thường cái con cúm Vũ Hán này. Ví dụ cũng nhắc nhở quý vị, thật sự cái con cúm Vũ Hán này là có thật chứ phải là không. Cái thứ hai nữa, cái sự thiệt hại của nó như thế nào thì chúng ta cũng biết rõ, nắm cho biết rằng quý vị nào underlying condition thì chúng ta nên cẩn thận chút. Quý vị nào thanh niên khỏe thì thật sự ra nó không sao hết, nhưng chúng ta đừng có mang đi lây vòng vòng thì cũng tội cho người lớn tuổi. Rõ ràng là chúng ta underlying condition thì chúng ta nên cẩn thận. Nên tín dụng nghĩ rằng nó không đến nỗi nó ghê gớm lắm, nhưng mà nó có sự gọi là nguy hiểm ở đây chứ phải là không, quý vị. Nhưng mà nhớ một điều nếu quý vị nào under like condition như là OCPD hay là diabetes, bệnh tiểu đường hay là bệnh phổi mãn tính vân vân, thì chúng ta nên cẩn thận một chút ha. Vâng, holiday retail sale, như đây là cái câu trả lời cho Bảo Bảo, phải nói là một con số kỷ lục mới nữa quý vị. Người dân Hoa Kỳ trong thời gian ở nhà không biết làm gì, work from home, tiền nhiều, không ăn chơi, không đi đâu hết, tiền dư quá, đi ra thấy cái ghế sofa xấu quá, đổi cái mới, hay là thấy cái nệm này nằm đau lưng quá, đổi cái mới, cái giường này chán quá, đổi cái mới, màu sơn này cũ quá, sơn cái mới, nói chung ra họ sửa lung tung hết, và đến nỗi cái số nó lên kỷ lục, 3% people buy stuff, tăng lên 3%, đặc biệt về home, về furniture và home decor, quý vị. Cái thông tin mới nhất của hiệp hội bán lẻ của Hoa Kỳ thì cho thấy người dân Hoa Kỳ đã chi rất nhiều tiền cho nhà của mình, không phải tiêu xài ăn mua sắm quần áo nha, mà xài cho nhà của mình. Riêng về furniture hay là về gọi là gì ta, vật gia dụng hả, hay là bàn ghế tủ giường rồi đó, là tăng lên 6.2% so với mọi năm khác. Wow, nó gọi là lead the record. Họ đi mua, ví dụ như nhìn cái sofa cũ quá cũng thay, bàn ăn cơm cũ quá thay, vân vân. Chưa kể cái số tiền mà họ chi nhiều nhất là home improvement, là họ thay cửa sổ hay là sơn lại, thay cái bàn, thay cái kitchen, thay vân vân, 14.1%. Đây là con số mà theo nhiều bộ thương mại hay là hiệp hội bán lẻ của Hoa Kỳ đưa ra. Cái Mastercard Standing cũng đã đưa ra, tức là họ map những cái, họ đưa ra những cái thống kê và họ gộp với nhau một con số rất là khủng hoảng. Người dân Hoa Kỳ tiêu tiền vẫn là như điên, quý thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay đặc biệt về cái gift card. Chúng ta biết rằng cái gift card nó consider giống như là cash, nhưng mà chúng ta coi cái gift card mà quý vị có đó, nó giống như tiền mặt, không khác nào hết. Nó đứng thứ nhì sau những cái mặt hàng khác. Theo cái hiệp hội bán lẻ của Hoa Kỳ thì 49% consumer survey họ vẫn sử dụng gift card. Năm nào cũng vậy, mỗi năm trung bình là khoảng 27 tỷ rưỡi người dân Hoa Kỳ mua gift card. Chia đều ra thì khoảng 163 đồng cho mỗi gift card như vậy. Vậy thì chúng ta biết rằng cái gift card là cash, mà cash is king. Mà cash hôm nay thì nó giá trị hơn cash vào ngày mai. Ví dụ thường giải thích vị, đó cái luật của kinh tế, a dollar today worth than a dollar tomorrow. Một đồng ngày hôm nay nó có giá trị hơn một đồng vào ngày mai. Nhớ điều đó nha. Vì thế chúng ta có cái gift card nào mà chúng ta không sử dụng, mua có rồi ngày hôm nay, thì chúng ta nên đi mua liền. Vì chúng ta để lâu thì có khi nó dễ bị mất cái giá trị. Theo cái bank rate, một cái survey mới, thì 25% người lớn tuổi để cái gift card mình expire luôn, không xài. Thường thường gift card khoảng một năm, cái thưa quý vị. 22% người lớn, người nhỏ, người trẻ gì vậy, để mất cái gift card mình đi, mất tiêu. 57% là cái gift card unused, để đó hoài không use, và năm này năm nọ hơn một năm luôn, để hoài không có sử dụng. Vậy thì quý vị nhớ, chúng ta có gift card thì chúng ta nên đi sử dụng, còn nếu không thì chúng ta coi chừng bị mất tiền, cái thưa quý vị. Và một điều quan trọng nữa, thí dụ như thí dụ mua cái gift card của Macy, thôi thí dụ Macy tội nghiệp họ, JCPenney cho thực tế đi, thí dụ như thí dụ hôm nay có cái JCPenney gift card, ngày mai họ bankrupt thì coi như gift card đã cẩn thận coi chừng mất luôn giá trị của nó. Vậy thì quý vị nên nhớ, chúng ta có gift card thì chúng ta nên sử dụng càng sớm càng tốt. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, nhưng mà an toàn nữa là chúng ta chỉ cần mua cái Visa Mastercard thôi, chúng ta không có cần mua riêng của một cái công ty nào, anh Tiến Dũng hả? Thì như vậy
cái đó cũng có lý, nhưng mà họ nói rằng có nhiều người họ quên dùng luôn, họ không sử dụng luôn. Nhưng mà nói chung là gift card hay là một cái Visa card hay Mastercard gì đó, một cái temporary, thì chúng ta nên sử dụng càng sớm càng tốt. Tại vì chúng ta không sử dụng thì chúng ta có dễ quên lắm, kính thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là gửi đến những cái bản tin về kinh tế thị trường cho quý thính giả của làn sóng 1600 AM. Cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng đầu tuần thứ hai bình an và sức khỏe, cũng như là đầy năng lượng. Và chúng ta sẽ chào đón năm mới, hy vọng rằng trong năm mới này sẽ có nhiều may mắn hơn cho Hoa Kỳ, anh Tiến Dũng hả?
Dạ vâng, đúng như vậy. cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chú Bảo quý vị. Bởi vì có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.